Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 39 Tiền bạc và tài sản không tham lam. Nhan nhản trên các phương tiện truyền thông gần đây có quá nhiều vụ án những quan chức tham ô lừa đảo làm thiệt hại nhiều ngàn tỷ đồng. Cũng không thiếu những người vì hám lợi đã lén lút mua bán chất ma túy giết người. Trong số đó có cả những người cao tuổi phải lãnh án tử hình. Mãnh lực của đồng tiền không hề phân biệt một ai cả. Cho dù là giàu hay nghèo, già hay trẻ, trí thức hay bình dân đều có nguy cơ sa bại bởi lòng tham. Ma lực của tiền bạc có thể khiến cho ngay cả người đang sống trên đống vàng mà vẫn còn khát khao được thu gom thêm nữa để chất đầy kho lẫm. Ma lực ấy đọa đầy cuộc sống con người phải ở mãi trong tình trạng ngặt nghèo, khô hạn vì luôn bị vật vã với cơn khát tiền vàng vô tận bởi lòng tham lam không đáy của mình. Một khi người ta tin tưởng rằng có tiền mua tiên cũng được, thì đồng tiền có thể làm nên mọi sự, thì cũng dễ dàng lắm để nó có thể khiến người ta sẵn sàng làm mọi sự, bất kể thủ đoạn gian ác hiểm độc nào, hay bất chấp mọi hậu quả khôn lường nào, để chỉ có được tiền bạc, tài sản mà thôi. Cơ đốc nhân là những người đã đặt đức tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu Christ rồi, vì vậy đã được Chúa giải thoát khỏi quyền lực của sự tối tăm, được dời qua nơi sáng láng của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cần phải tiếp tục giữ mình trong ánh sáng của Chúa, học biết và làm theo lời dạy của Ngài, để tránh được thái độ không đúng đắn đối với tiền bạc. Lời sứ đồ Phao-lô dạy cho ông Ti-mô-thê cũng là một sự nhắc nhở lớn cho chúng ta là những quản gia cơ đốc, còn kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Theo thư Ti-mô-thê nhất chương 6 câu 9. Quản gia cơ đốc là người quản lý và sử dụng tiền bạc, tài sản Chúa giao cho. Chúng ta cần biết cẩn thận giữ cho mình có thái độ khôn ngoan đối với tiền bạc, không để lòng tham muốn của cải hay giàu có mà sa đắm vào chỗ hư mất, hủy diệt. Điều thứ nhất, quản gia tham lam tiền bạc, ắt sa vào cám dỗ. Lời của tiên tri A-gê, chương 2 câu 9, viết: Bạc là của ta, vàng là của ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Và chúng ta cũng đã biết Chúa giao những ta lân cho đầy tớ để quản lý và làm lợi ra cho Ngài. Như vậy, tiền bạc tự nó không phải là điều ác, vì rất cần cho đời sống của con người. Chính Đức Chúa Trời là chủ của tiền bạc, tài sản, của cải, và Ngài đã giao cho chúng ta quản lý và sử dụng đúng nhu cầu và mục đích của Ngài. Nhưng trong thế giới đầy dẫy điều gian ác vì đang ở dưới quyền cai trị của thế lực tối tăm này, thì tiền bạc cũng đang nằm trong sự chi phối của chúng. Vì thế, Chúa Giêsu đã gọi nó là ma môn, bởi nó có quyền lực kích động được lòng tham muốn của con người, khiến họ làm nô lệ cho đồng tiền, sẵn sàng làm những điều bất chính, chống lại với Đức Chúa Trời, miễn có tiền là được. Như vậy, chỉ có lòng tham tiền bạc mới là cội rễ của điều ác, vì lòng tham đã xui khiến con người sa vào mưu trước cám dỗ của ma quỷ, đến nỗi phải chuốc lấy điều bất kính đối với Chúa mà bội đạo, cùng nhận lấy nhiều sự đau đớn, bất hạnh cho bản thân và gia đình mình. Mãnh lực của lòng tham của cải lớn như thế, nên sứ đồ Phao-lô đã nói, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng, theo Cô-lô-se chương 3 câu 5. Kinh Thánh trong sách Các Vua Nhì chương 5 từ câu 21 đến câu 27 đã ghi lại câu chuyện của một tôi tớ của tiên tri Elise là ông Gehazi, từng là một người đã theo thầy mình phục vụ Đức Chúa Trời. Nhưng ông đã để lòng tham tiền bạc, xui dục, nên đã lấy danh Chúa làm chơi, dám chỉ Đức Chúa Trời mà thề đối với quan tổng binh của vua Syri rằng có hai môn đồ của những tiên tri ở núi Ephraim đến, và ông đã xin cho hai người ấy một ta lân bạc và hai bộ áo. Lời dối trá này giúp cho ông nhận được số lượng quà nhiều hơn số mình đã xin để đem về cất giấu ở nhà. Ông còn tiếp tục nói dối khi trở lại ra mắt thầy mình nữa. Đức Chúa Trời đã khiến cho bệnh phung của viên quan Na-a-man dính vào ông và dòng dõi ông đời đời. Rõ ràng, lòng tham tiền bạc chỉ đem lại điều hư mất, nhục nhã, không những cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến hậu tự của mình nữa. Và điều lớn nhất là mất cả cơ hội được đặc ân hầu việc Đức Chúa Trời. Thực trạng xã hội ngày nay cũng cho thấy, sở dĩ luôn có nhiều người bị rơi vào cái bẫy lừa đảo, khiến mất hết tài sản, gia đình, cửa nhà tan nát, đều là bởi các chiêu trò đánh trúng lòng tham của họ. Ví như các trùm gây vốn tín dụng đen, trong vài tháng đầu họ thường tung ra bẫy trả lãi cao gấp nhiều lần so với ngân hàng, và họ cũng trả lãi thật đúng hẹn. Rồi lòng tham nổi lên, chẳng những chính mình rơi vào bẫy tín dụng đen, mà còn tham lam huy động thêm vốn của nhiều người trong gia đình, bè bạn để cho vay kiếm tiền chênh lệch. Cuối cùng, tất cả rơi vào bẫy lừa đảo, khiến ai nấy mất hết tài sản. Tất cả cũng chỉ do lòng tham xui khiến. Là quản gia cho Chúa, chúng ta cần ghi nhớ lời Ngài dạy. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Theo thư Timôthê nhất, chương 6 câu 10. Quản gia trung tín phải biết giữ lòng tin kính Chúa và ý thức rõ quyền sở hữu tiền bạc của cải trên đất này là của Chúa. Có như vậy, chúng ta mới thấy được trách nhiệm quản lý của mình đối với tài sản của chủ. Và chúng ta sẽ cố gắng sử dụng hiệu quả tiền bạc, tài sản Chúa giao cho, đem lại ích lợi cho Chúa, chứ không để mình bị cuốn hút bởi lòng tham muốn chiếm hữu thêm tiền bạc cho riêng mình, mà sa vào sự cám dỗ hay mắc phải bẫy rập của ma quỷ. Chúa Giê-xu đã răn dạy những quản gia cho Chúa rằng, không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ này mà khinh dễ chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa. Theo Phúc Âm Luca chương 16 câu 13. Làm tôi ma môn thì sẽ yêu tiền bạc, của cải và phục vụ cho ma môn với lòng tham. Ngược lại, làm tôi Đức Chúa Trời thì sẽ yêu Chúa và phục vụ bởi tình yêu thương. Xin Chúa cho mỗi quản gia cơ đốc hết lòng yêu đấng làm chủ tiền bạc, của cải, chứ không phải yêu của cải tài sản Chúa giao cho, để lòng tham không có cơ hội trỗi dậy mà cám dỗ chúng ta. Điều thứ hai, hậu quả của lòng tham còn làm đắm người ta vào sự hủy diệt đời đời. Chúng ta đã biết, không ai có thể vừa yêu Chúa vừa yêu tiền bạc được. Người yêu tiền bạc sẽ đắm mình với lòng tham, nên dễ đi lạc đức tin mà ôm lấy tài sản vật chất. Câu chuyện viên quan giàu có trẻ tuổi đến hỏi Chúa Giê-xu được chép trong Phúc Âm Luca chương 18 từ câu 18 đến câu 30 cho thấy chàng thanh niên giàu có biết vân giữ các điều răn từ nhỏ, có rất nhiều tiền của và tài sản, nhưng anh không an lòng về linh hồn mình. Vì vậy, anh đã đến hỏi Chúa rằng tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời. Chúa Giê-xu biết rõ tiền bạc, của cải đang tể trị cuộc đời của anh, nên Ngài bảo anh bán hết gia tài phân phát cho kẻ nghèo, rồi hãy đến theo Chúa. Thế nhưng anh buồn rầu bỏ đi, vì anh có quá nhiều của cải và không thể nào từ bỏ được. Lòng tham tiền bạc đã khiến anh bám chặt lấy khối tài sản của mình, đến nỗi tuy biết mình cần sự sống đời đời, nhưng anh vẫn không đủ khôn ngoan để chọn Chúa. Lời Chúa đã dạy rất rõ ràng, còn kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Sự sống con người trên đất cũng như của cải thật phù du, nay còn mai mất. Nhưng lòng tham ràng buộc chúng ta vào điều hết sức vô lý kia, khiến cho cuối cùng đi vào sự hủy diệt hư mất vì đã rời xa Chúa. Quản gia cơ đốc cần ý thức rằng, khi đã nhận ta lân của Chúa giao, thì chúng ta có hai chọn lựa: hoặc cứ sử dụng theo ý riêng để làm lợi cho mình, hoặc vâng lời Chúa, hết lòng làm lợi ra cho Ngài. Dĩ nhiên, hai chọn lựa dẫn đến hai kết quả khác nhau. Lời Chúa khẳng định, sử dụng theo ý riêng của sự tham dục thì chỉ đi đến sự hủy diệt hư mất mà thôi. Mỗi cơ đốc nhân khi đã được Chúa cứu đều là những quản gia trong nhà Đức Chúa Trời. Chắc chắn cả cơ nghiệp mà Đấng Chí Cao đang giao cho chúng ta quản lý, không có gì trên đời này có thể sánh kịp. Vì thế, chúng ta cần phải sống sao cho xứng hiệp với địa vị cao trọng mà Đức Chúa Trời đã tín nhiệm giao cho. Cám dỗ luôn bủa vây chúng ta, nhưng chúng ta cũng luôn có tấm gương đắc thắng mọi cám dỗ của Đấng đã mua chuộc mình. Ngay lúc khởi đầu chức vụ, Chúa Giê-xu đã từng đối đầu với sự cám dỗ của Sa-tăng trong đồng vắng, nhưng Chúa đã hoàn toàn đắc thắng. Thư Hê-bơ-rơ chương 4 câu 15 cho biết Ngài cũng bị cám dỗ trăm bề như chúng ta, nhưng không hề phạm tội. Cho nên, quản gia cho Chúa cần phải noi dấu chân Ngài bằng cách phải quý trọng những thì giờ học hỏi lời Chúa để biết rõ ý muốn Chúa mà hết lòng cẩn thận vâng giữ. Hãy bước đi theo Thánh Linh và chớ hề làm trọn những điều ham muốn của xác thịt. Đó chính là bí quyết để tránh được sự thống trị của lòng tham tiền bạc. Và nhờ đó, chúng ta không phải sa vào sự hủy diệt đời đời.
Dàn lòng chung tín, anh em vô chính khâu hiệu này, tận chung gìn lòng tin, tận chung theo vũ vinh hiện nay. Dàn lòng chung tín, khi anh em dối ta gạt thầy, dẫu trường hợp nghịch bấy nên nương Ngài từng giây. Nguyên Chúa thấy ta tin chung đây, dàn lòng chung tin, anh em hô chính khâu hiệu này, tận chung gìn lòng tin, tận chung theo vũ binh hiến nay. Dàn lòng chung tin, tuy anh em dối ta gạt thầy, dẫu trường hợp nghịch bấy nên nương Ngài từng giây. Nguyên Chúa thấy ta tin chung đây.